Đông Hồ.
Sinh năm 1906, mất năm 1969. Nghìn năm hãy giữ tinh thần cùng nhau. Buồn vì nàng mất đã đành, lại buồn vì tình cảnh cô độc người ta năm anh bảy em, khi thiệt mất một đôi người cũng còn khả thi. Người ta mất bên chồng còn được bên vợ, chứ đến anh đây thực chẳng được bên nào. Bên mình thế này thì đã cô độc lắm rồi, bên nàng lại càng cô độc lắm nữa. Cũng mồ côi cha mẹ từ thuở bé, ở với bà nội cũng không có anh em trai. Duyên trời xui nên nước bèo gặp gỡ, thường ngày đã phải ngồi nhìn nhau mà khóc. Từ năm 1928, lúc mới 22 xuân, nhà thơ Đông Hồ đã phải khóc mối tình đầu qua bài Lễ Ký Linh Phượng nổi tiếng. Cùng với bài Ký Linh Phượng của Đông Hồ khóc vợ, Giọt Lệ Thu của Tương Phố khóc chồng đã trở thành hai tiếng khóc ảo não, thê thiết, xúc động nhất trên văn đàn Việt Nam những năm 20 đầu thế kỷ 20. Đông Hồ tên thật Lâm Tấn Phát, tự Trác Chi, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1906 tại làng Mỹ Đức, Hà Tiên, một tỉnh nhỏ nằm ở cực Tây Việt Nam, giáp Campuchia và hải phận Vịnh Thái Lan. Lúc mới lên ba thì cha mẹ qua đời, được ông bác đem về nuôi, cho ăn học. Sau khi ông thi bằng sơ học Pháp Việt ở Sài Gòn, rồi đi học ở Cần Thơ, thì bà bác dâu mất. Vâng lời ông bác, Đông Hồ thôi học về cưới vợ chạy tang. Cô lại Linh Phượng về làm dâu nhà họ Lâm. Theo nhận xét của nữ sĩ Mộng Tuyết thì chỉ có nét buồn êm đềm của bức tranh La Joconde mà tôi được thấy trong từ điển La Rose. Cưới vợ xong, Đông Hồ được bổ chân giáo học. Ông dạy lớp 5 ở trường Hà Tiên. Một trong những đóng góp lớn của nhà văn hóa Đông Hồ là mở trí đức học xá vào năm 1926 với chủ trương dạy tiếng Việt, vì ông thấu hiểu lời răn dạy của thi hào Tagore: có học tiếng mẹ đẻ thì chúng ta mới vỡ trí khôn ra được. Trong số các học trò có cô Thái Thị Úc, sau này nổi tiếng với bút danh Mộng Tuyết. Công việc đang diễn ra tốt đẹp thì người vợ có nét đẹp hiền từ khả ái qua đời, để lại cho ông một con nhỏ tên là Mỹ Tuyên. Nỗi đau không nguôi đã bàn bạc trong tác phẩm Linh Phượng: tôi đi vòng qua hậu đầu ngôi mộ, bóng trăng sao núi dọi bóng tối thoáng ngang. Tôi qua mắt lên, tưởng đó là hồn nàng về với tôi. Trên đầu mộ, phải mấy đám mưa hôm nọ nứt ra mấy kẻ, trông vào tối đen. Tôi bèn định nhẫn quan nhìn thẳng vào, cố ý tìm trong bóng tối ấy một cái bóng tối hơn nữa. Cái bóng mà tôi định tìm ấy là cái bóng người thiếu phụ, gương mặt đẹp như hoa mà lạnh như sương, hai mái tóc buông rủ xuống hai má trắng nhợt. Đôi con mắt lờ đờ nhìn vào tôi như chan chứa tình xuân, lại như ngẩn ngơ thất vọng. Tức là cái hình ảnh nàng khi hôm sắp tắt nghỉ. Tôi không muốn dứt về, trèo lên cao đứng nhìn xuống. Bốn bề yên lặng, ánh trăng tỏa xuống từng cây bát ngát, chung quanh la liệt những mồ mã cũ thấp thoáng trong bóng tối. Thỉnh thoảng có mấy con đom đóm lập lòe như soi cho các thiên cổ quạnh hiu này. Tôi nhìn vào mộ nàng, cái nắm đất kia từ đây rồi nằm trơ trọi giữa thiên địa gian này mà mặc cho ngày nắng đêm mưa dầu dãi. Học trò đến học thấy trong độc thể lễ xá có tấm ảnh thờ Linh Phượng và phía dưới là hai câu thơ của Đông Hồ: trăm năm chẳng ở cõi trần, nghìn năm hãy giữ tinh thần cùng nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, nữ sĩ Mộng Tuyết nhớ lại. Thời kỳ cư tang của Trác Chi, có một người con gái chủ điền, cháu cụ Phát Đình Nguyễn Thần Hiến ở Rạch Giá, qua chơi Hà Tiên, đến thăm anh và gia đình anh. Tất cả chúng tôi, nhất là bọn học trò Úc của anh bấy giờ, đều nghĩ sau này anh sẽ tục quyền với cô bạn đó. Chẳng những cô này mà rất đông các cô quanh vùng để ý đến anh. Nhưng có một sự ngạc nhiên, kể cả với gia đình chúng tôi, là ông bác anh đến xin dặm hỏi người chị thứ năm của tôi, chị Nhàn Liên, về làm dâu nhà họ Lâm. hai cụ đã thân với nhau là đúng quá. Thế là cả hai cuộc hôn nhân của anh đều do người lớn định đoạt, chủ trương, cũng như người tình đầu. Cô Thái Nhàn Liên, dốc dáng thanh nhã, trắng trẻo, công dung ngôn hạnh vẹn toàn và cũng là con nhà nề nếp, Nho Phong. Lần này đám cưới được tổ chức long trọng vào lúc giữa khuya trong một đêm trăng sáng. Lúc ấy nữ sĩ Mộng Tuyết có thơ mừng với những câu: vui chị tình trong cốt nhục, mừng anh nghĩa chốn chi lan, trăm năm gia thất nhiều êm đẹp, trang điểm hồ đông cậy bóng sen. Vui duyên mới, hai năm sau Đông Hồ có thêm một con gái tên là Mỹ Diễm, tức Diễm Diễm, rồi sinh thêm một trai nhưng không nuôi được. Thời gian này ông lên Sài Gòn làm chủ bút báo Sống với chủ trương tiếp tục cổ động, tuyên truyền cho việc dạy và học chữ quốc ngữ. Tiếc rằng tờ báo này không thọ, ông quay về Hà Tiên và cũng là lúc vợ ông nhuốm bệnh. Bà bị bệnh Parkinson, phải điều trị ở bệnh viện tâm trí Biên Hòa. Lúc ấy chưa gọi là bệnh viện tâm thần như bây giờ, nhưng rồi các bác sĩ cũng bó tay. Lúc này nữ sĩ Mộng Tuyết phải đứng ra gánh vác công việc cho gia đình chị Năm của mình. Vì tình chị em nhưng cũng còn là sự ngưỡng mộ, kính trọng người anh rể, vốn là thầy của mình. Người đã tuyển chọn thơ văn của học trò thành tập Bông Hoa Đua Nở, Lời Hoa để gửi in trên tạp chí Nam Phong, vốn là tờ báo danh giá nhất thời bấy giờ. Rồi năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, nhà thơ Đông Hồ tham gia quỹ ban kháng chiến ở Hà Tiên, nhưng chẳng bao lâu quân Anh đổ bộ giải giới quân Nhật, giúp Pháp đặt lại ách thống trị. Tiếng súng nổ rền vang, Đông Hồ phải di chuyển lên Sài Gòn. Công việc gia đình chỉ còn một tay Mộng Tuyết lo toan. Bà nhớ lại: tôi nằm với chị và Diễm suốt đêm không nhắm mắt. Tôi chợt qua mắt mơ màng như có bóng hình ai lướt qua ngoài cửa. Tôi định thần lại và lo sợ vô cùng. Và chị Năm tôi đã qua đời hôm sau đó. Chị mất ngày 13, đưa đám ngày rằm. Đông Hồ trở về quê cũ thì vợ đã mồ yên mã đẹp. Ông lại một lần nữa khóc vợ. 16 năm một gánh gian nan, đau yếu ngót 10 năm bệnh chẳng dưỡng nuôi, chết không chôn cất. Tuyền đài mẹ Diễm hữu tâm tri. Sau đó Đông Hồ chấp nối tơ duyên với em ruột của vợ là nữ sĩ Mộng Tuyết. Cho đến lúc đã bước sang tuổi cổ lai hy, nữ sĩ vẫn không quên ấn tượng người thầy từ thuở ấy. Tôi nhớ mãi hình ảnh bóng dáng thư sinh của anh vác cành hoa sen gượng nhẹ, giữ cho cọng hoa đừng gãy. Đông Hồ có câu thơ tặng vợ: tuổi trẻ vui lây hồn thế hệ, đường chiều thêm đẹp bước dân trình, thời gian dẫu đổi màu sương tuyết, ngang ngát còn thơm mái tóc trinh. Những năm 50 thế kỷ trước, vợ chồng nhà thơ Đông Hồ sống tại Sài Gòn. Họ mở nhà sách Diễm Diễm Thư Trang, nhà xuất bản Bốn Phương, chuyên tâm về hoạt động văn hóa. Đông Hồ Mộng Tuyết viết chung tập sách Hà Tiên Thập Cảnh. Trước đó năm 1945, cả hai đã có tập thơ đặc biệt Thơ Mộng Tuyết, Bút Đông Hồ, gồm 10 bài thơ cứu đói của Mộng Tuyết do Đông Hồ đề từ và chép tay, chép từng tờ trên giấy bạch ngọc gửi đến bạn hữu, môn sinh kêu gọi, mong đọ cho cân giá ngọc vàng để có tiền gửi ra Bắc cứu đói giúp đồng bào. Không chỉ tình duyên, tình bạn đã nhuốm chút màu huyền thoại, mà ngay cả sự ra đi của Đông Hồ cũng là một huyền thoại. Ngày 25 tháng 3 năm 1969, trên bục giảng của trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, Đông Hồ đang giảng bài thơ Dịnh Hai Bà của nữ sĩ Ngân Giang thì ngất xỉu. Sinh viên đưa ông vào bệnh viện. Lúc 19:30 cùng ngày, ông vĩnh viễn đi vào cõi hư vô. Từ đây Mộng Tuyết lần lượt tái bản toàn bộ di cảo tác phẩm của Đông Hồ. Về cuối đời, bà lui về sống ở nhà lưu niệm thi sĩ Đông Hồ tại Hà Tiên, được xây dựng trên nền của trường Trí Đức Học Xá ngày xưa. Và cái chết của bà năm 2007, thọ 93 tuổi, là sự ra đi của nữ sĩ cuối cùng trong phong trào thơ mới. Tài liệu tham khảo: 1. Núi Mộng Gương Hồ, Mộng Tuyết, 3 tập, Nhà xuất bản Trẻ năm 1998. 2. Danh nhân sư phạm Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ năm 1999.
Đỗ Xuân Hợp
sinh năm 1906, mất năm 1985. Tú cát tương phùng, nghĩa rộng sâu. Bác sĩ Đỗ Xuân Hợp, giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, là một trong những danh y có nhiều đóng góp cho nền y học nước nhà. Ông sinh ngày 8 tháng 7 năm 1906 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống hiếu học và yêu nước. Mối tình đầu của ông diễn ra vào lứa tuổi đôi mươi và bền vững suốt một đời người. Thật cảm động khi chúng tôi được tiếp xúc với cụ bà Nguyễn Thị Thịnh tại Hà Nội. Dù ở vào lứa tuổi 87, nhưng cụ vẫn minh mẫn và kể lại chuyện tình của mình một cách hóm hỉnh, đôi lúc pha giọng cười dí dỏm. Vào năm 1929, lúc bấy giờ cụ Thịnh mới là cô gái 17 xuân đang học nội trú ở trường sư phạm Hà Nội. Thỉnh thoảng ngày chủ nhật cô mới về nhà. Vào buổi sáng đẹp trời, bố mẹ đi vắng, cô đang ngồi học bài thì có tiếng gõ cửa. Giây phút của định mệnh diễn ra vào thời khắc này. Cụ kể lại: "Nhìn ra tôi thấy hai ông khách, tưởng là bạn của bố. Tôi vội vàng mở cửa lễ phép chào. Người đứng trước đeo kính trắng, luôn miệng nói nên tôi chú ý hơn. Còn người đứng sau từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Khi ông khách hỏi bao giờ bố tôi về thì tôi chắp hai tay kính cẩn đáp: Thưa hai ông, còn lâu thầy con mới về, trưa nay ông quay lại cũng được. Nghe tôi nói vậy, họ trả lời là vào nhà ngồi chờ cũng được. Thế là cả hai đàng hoàng bước vào phòng khách. Họ hỏi chuyện đến đâu thì tôi lễ phép trả lời đến đó. Khi hỏi bao nhiêu tuổi tôi cũng chắp tay thưa: Con 17 tuổi. Ngồi trò chuyện một lúc, gần đến giờ bố tôi về thì hai người khách lại đứng dậy ra về. Dù tôi có mời ngồi nán lại cũng không được. Lúc 5 giờ chiều, cô Thịnh chuẩn bị vào trường thì người bạn học là Đoàn Thị Lương, vợ sinh viên y khoa Trương Cam Cống, đến nhà và hỏi: Này cậu, sáng nay có hai người đến nhà cậu, cậu nghĩ thế nào? Đến chơi với thầy tớ chứ có chơi với tớ đâu. Nghe vậy người bạn phá lên cười: Ngốc ơi là ngốc, đến chơi với thầy mày làm gì? Đến xem mặt mày đó, mày có bằng lòng không? Thì ra người đứng sau là Đỗ Xuân Hợp, chàng sinh viên nổi tiếng học giỏi nhất trường y sĩ Đông Dương. Sau này cụ bà nhớ lại: Ngay từ ngày đầu tiên đến tìm hiểu tôi, anh đã không nói một câu, chỉ đứng sau anh bạn, cười, nhìn tôi với đôi mắt như có luồng điện nam châm, khiến tôi phải ngẩng lên nhìn anh và vội vàng cúi xuống ngay. Qua chủ nhật sau, có một người đàn bà thấp mập, chừng lớn hơn mẹ tôi mấy tuổi, cũng gõ cửa vào chơi. Bà bảo rất tiếc là mẹ tôi đi vắng, bà xin ngồi chờ. Tôi lễ phép mời bà vào nhà, pha trà thơm và định têm trầu, thì bà đỡ lấy, dạy tôi têm trầu cánh phượng. Sau đó bà hỏi tôi đủ thứ, tên, tuổi, học ở đâu, vân vân. Đến lúc mẹ tôi sắp về thì bà cứu từ chứ không chịu ngồi nán lại. Tôi ngờ nghịch đến nỗi không liên tưởng gì về hai chuyện đã xảy ra. Rồi chủ nhật sau nữa, khi cô Thịnh ngồi xe kéo vào nhà trường thì hai ông khách hôm nọ đạp xe ngang qua. Người đeo kính trắng đưa một tấm danh thiếp và nói: Vài hôm nữa bạn tôi sẽ lên mạng ngược nhậm chức, nên có lời tạm biệt cô. Chúc cô ở nhà mạnh khỏe. Gia đình bạn tôi sẽ nhờ người đến thưa chuyện với ông bà nhà, xin cô bằng lòng cho. Thật vậy, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Đỗ Xuân Hợp được phân công lên nơi rừng thiêng nước độc là Bắc Hà, gần biên giới Lào Cai. Mọi việc ở nhà diễn ra suôn sẻ. Bố mẹ tôi không hề hỏi tôi một lời có bằng lòng hay không. Cụ đòi nhà trai đưa ảnh đến cho cụ xem mặt, rồi cụ bỏ cất vào tủ không cho tôi xem. Ít lâu sau, các cụ bằng lòng gả tôi. Năm 1930, cô Thịnh tốt nghiệp thủ khoa sư phạm và được bổ xuống Thái Bình dạy học. Cô xin thôi dạy để chuẩn bị làm lễ thành hôn. Nhưng sau đó nhà gái bảo phải chờ chàng rể bao giờ đổi về Hà Nội mới được. Chờ đợi mãi không được nên ngày 16 tháng 12 năm 1932, các cụ phải đồng ý cho cưới. Từ đây họ sống với nhau thật hạnh phúc và cùng làm nên nhiều công trình cống hiến cho nền y học nước nhà. Ở lứa tuổi 87, cụ Thịnh sung sướng nhớ lại: "Ông nhà tôi cả ngày chỉ có sách vở, vừa ăn vừa đọc sách, tay không lúc nào rời quyển sách." Ông nhà tôi thường bảo, phải làm sách y khoa bằng tiếng Việt để ai cũng đọc được và cũng hiểu thì mới nâng cao dân trí được. Trước cách mạng tháng 8, bác sĩ Đỗ Xuân Hợp đã viết trên 60 công trình bằng tiếng Pháp, nhưng sau này ông chỉ công bố các bản tiếng Việt. Chung sống với nhau, cụ bà đã lo toan tất tần tật công việc gia đình để bác sĩ Đỗ Xuân Hợp nghiên cứu khoa học. Trên 50 năm gắn bó cuộc đời, cụ bà đã viết bài thơ cảm động: 50 năm chẳng sống bên nhau, Nguyễn Đỗ ngày nay sắp bạc đầu, thấm thoát hôm nào còn kén rễ, ôm thời niên thiếu lúc làm dâu, ung dung vất vả không thừa thiếu, tú cát tương phùng nghĩa rộng sâu, cưới bạc cưới vàng đành đã được, kim cương ngọc bích hẳn theo sau. Họ có được hai người con là Đỗ Xuân Ánh, Đỗ Tuyết Mai cũng theo nghề y. Ông mất ngày 6 tháng 11 năm 1985 trong sự thương tiếc của mọi người. Tài liệu tham khảo: 1. Ghi theo lời kể của vợ cố bác sĩ Đỗ Xuân Hợp. 2. Danh nhân y học Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ năm 1999.
Lê Văn Trương
sinh năm 1906, mất năm 1964. Giỏi hồn em ngơ ngác tối chim bao. Lê Văn Trương là một trong số nhà văn Việt Nam có khối lượng tác phẩm in nhiều nhất. Và qua các trang viết của mình, ông đã cố gắng hoàn thiện cho một triết lý người hùng, triết lý sức mạnh. Theo thống kê chưa đầy đủ, ông có đến 96 tác phẩm đã in và 29 cuốn chưa in. Có thể kể đến những tác phẩm nổi tiếng nhất như Cô Tư Thung, Tôi là mẹ, Trước cảnh quan tàn Đế Thiên Đế Thích, Trận đời, vân vân. Năm 1923, ông bị đuổi học vì tổ chức biểu tình bãi khóa phản đối hiệu trưởng người Pháp, mắng học trò là quân An Nam khốn kiếp. Sau khi bị đuổi học, không nản chí, Lê Văn Trương tiếp tục tự học và thi đậu vào ngành bưu điện. Với tỷ vết trên, năm 1926, nhà cầm quyền Pháp phân bổ ông làm việc tận Phnom Penh, rồi đổi lên Mondulkiri. Những chuyến đi xa xôi nơi hẻo lánh rừng thiêng nước độc sẽ là chất liệu để ông hoàn thành những tác phẩm viết đầu tay. Và cũng chính tại nơi đất khách quê người, Lê Văn Trương đã gặp người tình đầu của mình. Trong tiểu thuyết Tôi là mẹ, ông có cho biết đôi nét về gia cảnh của nàng khi ông Nam Phát nói: "Dân, tôi là người Bắc, lên buôn bán trên này đã hơn 20 năm. Hôm qua có mấy thầy người Nam làm nhà dây thép nói chuyện cho tôi biết rằng có một người thầy Bắc đổi lên đây, nên tôi ra đón. Trên này chẳng có ai là người Bắc ở, chỉ có một mình tôi. Tôi đã hơn 20 năm chẳng về bao giờ, mà biết quê quán ở đâu mà về. Tôi mồ côi cha mẹ, phiêu bạt từ nhỏ, quên cả quê quán, chỉ còn nhớ mình là người Bắc ở tỉnh Nam Định, nên tôi đặt tên hai cháu là Nam và Định để kỷ niệm quê quán của tôi." Ngoài ra, ông Nam Phát còn có người con gái lớn nữa, mà trong tiểu thuyết này, nhà văn Lê Văn Trương đặt tên là cô Hai. Thực ra nhan sắc ấy tên là Nguyễn Thị Hỷ. Ông và cô Hỷ kết hôn vào năm 1927, và sau này, cô Hỷ sẽ là nguyên mẫu trong hai tiểu thuyết Tôi là mẹ, Người đàn bà phương Đông. Sau khi cưới vợ năm 1930, Lê Văn Trương bỏ việc để về Loveas ở Bát Tâm Bang, khai khẩn đồn điền, buôn bò qua Thái Lan rồi làm thầu khoáng. Bây giờ Đông Dương đang khủng hoảng kinh tế, Lê Văn Trương dẫn vợ và năm con Lân, Liễn, Bổng, Linh và Giáng Dân về Hà Nội, trú ngụ ở nhà số 38 Chùa Vua, tức phố Gustave Dumoutier. Ông bắt đầu viết văn và nổi tiếng như cồn. Trong thời gian này, năm 1938, ông cưới thêm một người vợ nữa và cũng là thời gian ông viết sung sức nhất. Ngay cả nhà văn Nam Cao lúc ra tác phẩm Đôi Lứa Xứng Đôi, tức Chí Phèo, chính ông là người đề tựa và nhà xuất bản đã in tên ông to gấp 3 lần tên Nam Cao để sách có thể bán chạy. Người vợ thứ hai của ông tên là Nguyễn Thị Đào, quê ở Phủ Xuân Trường, Nam Định, gặp ông lúc mới 19 xuân, là hoa khôi nổi danh của vũ trường Fantasio. Bà Đào được ông giao nhiệm vụ trông nom trang trại ở láng để nuôi anh em văn nghệ sĩ đến ăn ở sáng tác. Một người đàn ông sống với hai vợ thì kể ra cũng khó. Làm sao giữ được không khí trong ấm ngoài êm? Bà Đào có kể lại, chẳng có gì là bí quyết cả, chị cả rất lành. Tôi thì biết phận mình, không dạy gì ghen ngược cả. Có những điều kiện mà nhà tôi đã đặt ra, chúng tôi mà làm sai thì bị trị thẳng tay. Theo anh Lê Văn Phú, con trai nuôi của ông với bà Đào, mẹ tôi ít học nhưng thông minh, rất giỏi về khoa tâm lý. Mỗi lần cha tôi viết xong một đoạn văn, bao giờ cũng đọc cho mẹ tôi nghe để hỏi ý kiến. Mẹ tôi có những nhận xét rất tinh vi. Cha tôi phải chịu phục bà Trương là giỏi. Mẹ tôi có tài ngâm thơ và thuộc khá nhiều thơ. Bạn bè nhà văn ai cũng khen ông thu xếp chuyện gia đình êm ấm như thế là giỏi và bịa ra câu chuyện hài hước. Nếu đọc văn Lê Văn Trương thấy mạch văn không nhất quán, có đoạn dài dặn, có chỗ non nớt thì đừng lấy làm lạ, vì nhị vị phu nhân của ông đã góp phần không nhỏ vào các trang viết đó. Lúc viết về đêm đang mệt, ông lên tiếng gọi, "Dì Hai ơi, ra viết tiếp giùm anh." Rồi ông vào phòng ngủ lấy sức. Sau đó ông ra viết tiếp, lúc mệt lại gọi, "Dì Ba ơi, ra viết tiếp giùm anh." Rồi lại vào ngủ lấy sức, và cứ thế cho đến sáng. Thực ra đây chỉ là giai thoại mua vui. Sau năm 1945, cũng như nhiều trí thức khác, Lê Văn Trương nao nức đến với cách mạng và kháng chiến. Ông ra báo Việt Nam Hồn ủng hộ Việt Minh. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia bộ đội, từng được cử làm chủ tịch ban khai thác vàng cho chính phủ đóng ở chợ Bến, Hòa Bình. Một điều không may cho ông, tại đây vì bệnh, bà Hỷ qua đời vào năm 1948. Nỗi đau này còn dai dẳng mãi trong tâm trí của ông. Bây giờ bà Đào đã hồi cư về thành. Từ chiến khu xa xôi, ông có chép lại bài thơ của người bạn thân tặng bà thật cảm động. Dí tự ngày xưa mà sớm biết, nẻo đời mai lạnh có đêm nay. Em ơi dù cho nhiều rẽ ngã, đường nào tay vẫn ấm trong tay. Thơ lỗi dần yêu đàn hững nhịp, lối về thương mến nghẽn sông sâu. Anh gửi hồn qua phòng tuyến trắng, dõi hồn em ngơ ngác tối chim bao. Cuối năm 1952, vì bị loét bao tử và hậu bối, ông trở về Hà Nội chữa bệnh, sau đó vào Nam. Sau khi vào Sài Gòn, vợ chồng ông ngủ ở nhà số 67/100 đường Trần Hưng Đạo, sau phải bán để lấy tiền chữa bệnh, chuyển về Bến Dân Đồn, quận 4. Cái chết của ông ngày 25 tháng 2 năm 1964 đã gây xúc động trong dư luận, vì ít ai ngờ rằng thân phận nhà văn nổi tiếng đến thế nay lại chết quá bi thảm, nghèo khó. Thân hữu của ông là Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Thiếu Lan, Mặc Thu đã đăng lời trên báo chí kêu gọi giúp đỡ gia đình ông. Mãi đến ngày 5 tháng 9 năm 1995, một loạt tác phẩm của Lê Văn Trương mới được nhà xuất bản Trẻ tái bản lần đầu tiên. Hôm ấy ra mắt tại Cung Lao Động, chị Vân có tặng tôi bài thơ của chị viết về bố, trong đó có câu khiến ai nấy cảm động. Con mong sao có một ngày, truyện cha chép lại làm say lòng người. Tài liệu tham khảo 1. Sống và viết, Nguyễn Ngu Ý, nhà xuất bản Ngòi Xanh, năm 1966. 2. Tạp chí Văn, số 25 tháng 2 năm 1965, tưởng niệm Lê Văn Trương. 3. Lê Văn Trương có phải người hùng, Hoài Việt, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 1992.
Năm Phỉ.
Sinh năm 1906, mất năm 1954. Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. cách Sài Gòn 70 km, dọc theo bờ sông Tiền là thành phố Mỹ Tho. Những dòm cây ăn trái xòe bóng mát quanh năm. Từ cuối thế kỷ 19, có gia đình ông Công, họ Lê sinh được 11 người con. Cách đặt tên con của ông cũng ngộ. Ngoài tên công của ông đứng đầu thì ta sẽ đọc thành câu Công thành danh toại, chỉ phí nam nhi bia truyền tạc đề. Dù ông có ghét cay ghét đắng chuyện đào kép hát hò, nhưng bốn người con của ông, năm phỉ, bảy nam, chín bia, mười truyền, đều là những tên tuổi sáng chói trên sân khấu cải lương miền Nam. Trong bốn người này, đáng kể nhất vẫn là nghệ sĩ năm phỉ. Tên thật là Lê Thị Phỉ, sinh năm 1906 tại Mỹ Tho. Có thể nói bước đầu bà đến với nghệ thuật cải lương thì người tình đầu tiên đã giúp đỡ cho bà rất lớn. Nghệ sĩ năm phỉ đến với sân khấu từ năm mới lên 10, nhưng phải đến lúc đến hát cho gánh Nam Đồng Bang, tên tuổi của bà mới thực sự rực rỡ. Và nói như Quái Kiệt Ba Dân, đó là thiên tài trong lĩnh vực cải lương. Trong gánh hát này có nghệ sĩ hai giỏi. Nghệ sĩ nhân dân Sĩ Tiến cho biết đây là kép độc nhất vô nhị của sân khấu cải lương Nam Kỳ, người đã chiếm được trái tim cô năm phỉ lần đầu tiên và dẫn dắt cô trở nên một cô đào hát có tiếng tăm lừng lẫy. Tình yêu đã giúp họ cùng tiến xa trên con đường phụng sự nghệ thuật. Cả hai bổ sung cho nhau khi đóng cặp các vai chính. Ở nghệ sĩ năm phỉ, dù không biết chữ, chỉ biết ký mỗi tên mình, nhưng bà lại có trí nhớ khó ai sánh kịp. Mỗi lần tập tuồng, bà nghe người ta đọc và nhớ như in trong óc. Nếu giọng ca của bà tuy không phong phú, hơi khàn khàn, nhưng rất thích hợp với những giai đào thương, thì hai giỏi là người có giọng ca hay, nổi tiếng, mà những người trong nghề phải thừa nhận là bậc thầy. Nếu vóc dáng của nghệ sĩ năm phỉ mảnh khảnh và không phải là người đẹp nhất trong số các đào thời bấy giờ, thì nghệ sĩ hai giỏi, dáng người nho nhã thư sinh, môi son đỏ thắm. Nếu hai giỏi ca hay, thì năm phỉ là người có nghệ thuật diễn xuất xuất thần. Nói như nghệ sĩ nhân dân Ba Dân, giai Bàn Quý Phi trong vở Xử Án Bàn Quý Phi mà năm phỉ đóng có thể xem là một mẫu mực trong nghệ thuật. Tình yêu đã kéo họ gần lại với nhau và bổ sung lẫn nhau. Với bà, hai giỏi vừa là người tình lại là người thầy. Không riêng gì khán giả, ngay bà cũng mê hai giỏi khi đóng vai thầy Thông Ngôn Trần Trung Nghĩa trong vở Tham Phú Phụ Bần, Chí Hiếu trong vở Chí Thuận Chí Hiếu. Chỉ tiếc tình yêu không ở lại lâu dài với họ, bởi lẽ hai giỏi mất quá sớm. Ông mất lúc mới đôi mươi, lúc tài năng rực rỡ nhất. Cái chết của ông đã khiến ta nhớ lại một tình huống quái quâm tương tự kép tư bền trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Trong một đêm diễn dở Tham Phú Phụ Bần, hai giỏi đau nặng, không thể nào bước nổi ra sân khấu để biểu diễn tài nghệ được. Khán giả la ó ầm ĩ, họ đòi trả vé khi diễn viên mà mình yêu thích nhất không xuất hiện. Không còn cách nào khác, ông chủ gánh hát phải cho người khiêng hai giỏi ra sân khấu. Chào ôi, tấm thân khẳng khiu, nụ cười héo hắt ấy mới não lòng làm sao. Và như bao nghệ sĩ chân chính khác, hai giỏi không thể không đáp lại tấm lòng của khán giả đã ái mộ. Vượt qua bệnh tật đang giày xéo thân xác, ông đã diễn, đã dắt kiệt sức mình cho đêm diễn cuối cùng trong đời. Nghệ sĩ nhân dân Sĩ Tiến cho biết, anh đã làm tròn sứ mệnh một kịch sĩ tiên phong. Khi anh nhắm mắt xuôi tay, trút hơi thở cuối cùng, sân khấu miền Nam mất một kịch sĩ hy sinh tận lực với nghề. Các bạn đồng nghiệp bùi ngùi cảm động, nhất là cô Năm Phỉ là người đau đớn vô cùng. Vì trên đường đời, không những hai người dở dang sát cánh nhau ngắm hoa thơm cỏ lạ, mà từ nay thiếu một đôi tri kỷ có tâm hồn yêu nghệ thuật hơn ái tình. Cô kêu trời dậm đất, lăn xả vào chiếc quan tài đã phủ che một kiếp tài hoa bạc số, mà tương lai lại còn hứa hẹn nhiều với hí trường. Điều khiến cho hậu thế cảm động là bà đã khóc người tình đầu bằng cách trút hết tơ lòng mà hát bài Văn Thiên Tường Bá Lý Hề. Đây là bài quán có nhiều hơi trầm bổng não ruột, thường dùng cho đào kép ca trong lúc chia ly để tỏ tình phu thê quyến luyến, mà ngày trước hai giỏi đã tập luyện cho năm phỉ. Mọi người không cầm được nước mắt khi bà cất tiếng ca não nùng. Vì tình kia, cái thân sanh sao đắng cay. Than thay, đương khi gian truân bâng khuâng trong lúc chia tay, yểm lụy nhỏ cùng chàng. Vì tình hàng di nên mới sanh ly, đưa nhau bắt tay dặn dò, đến lúc đắc lộ người có nghĩ đến tình Tào Khang. Tay dân chén này hôm nay, khuyên lương nhân vững lòng rủi dông vào đến nước Tần. Cách núi ải, bước như vực thẳm ráng dò, lo trong khi qua đèo ải ngang gành đá chập chồng, qua đến chốn sớm thư nhạn tả mấy hàng, cho hẳn cái điều ấm lạnh giường nào. Thiệt thảm thiết thương kẻ nhà ngồi trong, thiệt rất bận tấm lòng, xa xôi luống thảm cho chồng, lướt bụi hồng dày thân. Mối tình của đôi nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn khiến người đời sau nhớ mãi. Cho dù sau này Nam Phỉ có nhiều mối tình khác, nhưng chắc hẳn người tình đầu không phai mờ trong tâm trí của bà. Nghệ sĩ Nam Phỉ mất năm 1954, lúc 48 tuổi. Trong lúc xem hát ở rạp Nam Quang, bà ngất xỉu. Đưa vào bệnh viện Rôn thì bà mất vì đứt mạch máu não. Tài liệu tham khảo: 1. Những mảnh tình nghệ sĩ, nghệ sĩ nhân dân Sĩ Tiến, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1986. 2. Kể chuyện cải lương, nghệ sĩ nhân dân Ba Dân, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1988.
Thế Lữ
sinh năm 1907, mất năm 1989. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Sân khấu sắp mở màn, tất cả diễn viên đều hồi hộp, náo nức. Họ diễn dở sau cuộc khiêu vũ. Bỗng nữ nghệ sĩ Song Kim kêu toáng lên: "Ôi!" Đang bực dọc vì những chuyện không đâu ở hậu đài, Thế Lữ gằn giọng: "Cái gì vậy? Đây này anh xem, làm hỏng cả cái áo của tôi rồi." Thì ra một vệt son vô duyên nằm kịch cỡm trên áo trắng tinh. Không nói không rằng, Thế Lữ cầm ngay cây son trên bàn phấn, rồi thẳng vạch một vạch rõ dài đỏ chót trên vai áo của cô. Ông nói: "Dù đến thế này nữa cũng có gì là quan trọng đâu mà cứ phải." Ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng có lẽ người kinh ngạc nhất chính là Thế Lữ. "Tại sao mình lại làm như vậy chứ?" Ông nhìn mọi người rồi khẽ bảo: "Lấy Vaseline mà tẩy thì sẽ sạch ngay, đừng có giận tôi." Có lẽ đó là một trong những ấn tượng sâu sắc đã để lại trong tâm hồn nữ nghệ sĩ Song Kim khi cô tham gia đóng kịch do đạo diễn Thế Lữ chỉ đạo nghệ thuật. Lúc ấy tên tuổi Thế Lữ nổi như cồn với tác phẩm Mấy Dần Thơ. Độ ấy thơ mới vừa ra đời, Thế Lữ như vườn sao đột hiện ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam, Hoài Thanh, với những tiểu thuyết Vàng và Máu, Bên Đường Thiên Lôi, Trại Bồ Tùng Linh. Cho đến nay trong lịch sử văn học Việt Nam, không có một tên tuổi nào đáng được xếp bên cạnh Thế Lữ trong thể loại sáng tác độc đáo này. Lê Đình Kỵ, với những hoạt động kịch nghệ như lập ban kịch Tinh Hoa, Thế Lữ, Anh Vũ, rồi làm chủ tịch Hội Sân khấu Việt Nam, Thế Lữ là người đưa kịch nói từ trình độ nghiệp dư lên chuyên nghiệp, Dương Ngọc Đức. Và Thế Lữ với Song Kim, đó là người mà cô kính trọng như bậc thầy. Và không rõ từ bao giờ Thế Lữ đã có cảm tình với Song Kim. Một buổi chiều nắng sắp tắt, cuối năm 1938, gió rét. Nhân ngày kỵ của gia đình Song Kim, Thế Lữ đã đến dự. Trên tay ông cầm một bó hoa, bọc cẩn thận trong giấy bóng kính. Song Kim tự nhủ: "À, cái anh chàng vô tâm hạng nhất đối với lễ giáo phép tắc của cuộc đời, sao hôm nay lại tỏ ra lịch sự chu đáo đến như vậy?" Bởi Thế Lữ thường cặn kẽ cẩn thận với những người, những việc có liên quan với công việc nghệ thuật mà anh đang chăm chú thôi. Nhưng Song Kim đã lầm. Thời gian trôi qua chậm rãi. Trước lúc ra về, ông ngồi riêng với cô khá lâu và đưa ra lời đề nghị cả hai cùng kết cuộc đời lại với nhau. Nói xong ông im lặng, còn Song Kim bỗng hồi hộp khác thường. Vài lát sau, nước mắt cô ràn rụa vì sung sướng. Một phút im lặng, cô hỏi lại: "Có cần vậy không anh?" "Rất cần, vì có thế mới đủ sức lực thủy chung để mà yêu thương nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi, cay đắng, hiến dâng cả cuộc đời mình cho cuộc sống nghệ thuật lúc này và mai sau. Lời nói chân thành của Thế Lữ là khoảnh khắc kỳ diệu để gắn chặt hai tâm hồn tài năng lại với nhau. Trước khi làm bạn đời với nghệ sĩ Song Kim, Thế Lữ đã lập gia đình. Năm 1924, vừa thi đậu sơ học, ông bị một trận ốm nặng. Vốn là một tín đồ Công giáo, nên bà mẹ của ông rất tin lời của linh mục. Bà đến nhà thờ trình bày bệnh tình của con. Vị linh mục bảo, lấy vợ cho nó. Thế là lúc mới 17 xuân, Thế Lữ đã có vợ. Tất nhiên là mọi chuyện đều do bà mẹ quyết định. Nhà văn Nguyên Hồng khi mới chập chững bước vào làng văn rất ngưỡng mộ Thế Lữ. Có kể lúc ấy, vợ Thế Lữ không những chỉ gọi chồng là anh Thế Lữ, mà còn dùng cả hai chữ anh ấy. Thế Lữ cũng có con, những hai con. Bà Thế Lữ cũng vấn khăn sa tanh, tóc đuôi gà, áo cánh, quần nái, và cũng ở dưới bếp vừa thở, vừa quạt càng ràng đi lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Và bà Thế Lữ không những đang to bụng mà cũng mặt mày rêu dao xanh xao. Cả cô và cậu hai con bé của Thi Nhân cũng gầy rêu, dáng cao đầy mặt đầy đầu, lại còn bôi phẩm xanh nữa. Một trong những người con của Thế Lữ với bà cả mà nhà văn Nguyên Hồng đã gặp, sau này sẽ là đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đình Nghi rất nổi tiếng. Trong lúc Thế Lữ tung hoành trên trường văn Trận Bút với biết bao hào quang sáng chói, bà cả vẫn lặng lẽ chịu thương chịu khó, chạy chợ nuôi cả nhà để mặc cho ông chồng tài hoa ngâm nga. Tôi là kẻ bộ hành phiêu lãng, đường trần gian xuôi ngược để vui chơi. Đức tính ấy của bà cả khá tiêu biểu cho người đàn bà Việt Nam xưa. Nhưng với Song Kim, Thế Lữ mới thực sự tìm được người đồng điệu để chia sẻ buồn vui trên bước đường hoạt động nghệ thuật. Mới thật là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Năm 1946, khi cuộc kháng chiến toàn quốc đã nổ ra, đoàn kịch Anh Vũ trên đường về lại Hà Nội, đột ngột Thế Lữ bảo Song Kim, chúng ta không về Hà Nội nữa, chúng ta đi kháng chiến. Nhưng chúng ta làm được gì cho kháng chiến? Từng tự trào. Thế Lữ là một anh chàng kỳ khôi, sống hôm nay không biết có ngày mai. Nhưng lúc ấy ông đã trả lời bằng giọng nói chắc nịch, làm kịch, phải, làm kịch cho kháng chiến. Từ giây phút ấy, vợ chồng Thế Lữ đã đi theo cuộc kháng chiến của toàn dân tộc. Tài liệu tham khảo. 1. Những chặng đường sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Song Kim, nhà xuất bản sân khấu năm 1995. 2. Những bước đường viết văn, hồi ký của Nguyên Hồng, nhà xuất bản văn học năm 1971.